thương để con hằng dõi bước. Đời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đi vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi mời anh chị em cùng với tôi đọc đoạn phúc âm Chúa Nhật thứ hai thường niên B, tin mừng Thánh Gioan, chương 1, câu 35 đến 42.
Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy. "Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha, tức là Phêrô."
Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa một lời nguyện. Vì đoạn tin mừng hôm nay nói về việc Chúa gọi các môn đệ, nên tôi mời anh chị em nếu ai có sách Rabboni xin đọc lời nguyện số 102. 102. Lạy Chúa, chúng con không hiểu
tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học
và đã lập gia đình để làm vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Chúa xây dựng giáo hội trên một tảng đá mong manh, để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa. Hôm nay, Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự, gia đình, sự nghiệp, người yêu. Chúng con chẳng thể nào từ chối, viện cớ mình kém đức tin, kém tài. Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó. Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen.
Xin mời ngồi. Vâng, các anh chị em đã có những câu hỏi. Tôi xin bước vào câu hỏi thứ nhất đó. Câu hỏi thứ nhất là như thế này. Anh chị em hãy để ý những cái từ hôm sau. Hôm sau giống như một thứ trạng từ chỉ thời gian đó. Và anh chị em mà đọc ở trong Gioan chương 1 có thấy đến mấy chữ hôm sau đó. Và như thế có câu hỏi là thứ nhất là mời anh chị em đọc những chữ hôm sau. Như vậy trước hết là chữ hôm sau đầu tiên ở trong Gioan chương 1 câu 29. Tôi mời một chị có đọc chương 1 câu 29, xin đọc câu đó. Có chữ hôm sau, có thấy chữ đó không ạ?
Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói, đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian.
Như thế là ấy là hôm sau. Thế thì theo ý chị là ở đây phía trước là cũng có một cái hôm trước ấy chứ phải không ạ? Chị có thấy thế, nếu mà đây hôm sau thì phải có một cái ngày trước, có đồng ý không? Thế ngày trước có chuyện gì không nhỉ? Các chị có thấy là ngày hôm trước là có chuyện gì vậy? Có ai nghĩ đến ngày trước của cái ngày đó là gì không?
Ngày trước là ông Gioan nói về mình ạ. Ông giới thiệu về mình, rồi sau đó ông giới thiệu về Đức Kitô là ngày hôm sau.
Tức là ngày hôm trước thì ông Gioan cũng có nói về mình. Đây là lời chứng của ông Gioan. Và như vậy ngày hôm trước có ý muốn nói là những người Do Thái ở từ Jerusalem được các tư tế và các thầy Lê Vi cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến Jerusalem để mà đến với ông Gioan để mà hỏi ông ấy. Đấy, tức là những người Do Thái từ Jerusalem, tức là những lãnh đạo Do Thái cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến để hỏi ông Gioan, có lẽ là hỏi ông ở ngay cái chỗ mà ông ấy đang làm đang phép rửa, và ông bắt đầu trả lời. Và người ta hỏi đây là một cuộc thẩm vấn ấy, chứ không phải là vừa, bởi vì ông ấy đã đi giả, ông ấy đã làm phép rửa và tiếng tăm của ông ấy lừng lẫy. Và vì thế nên những người này đến hỏi ông là thế ông là gì mà ông lại làm phép rửa như thế, và hỏi ông như thế. Và chúng ta đã nghe thấy những câu trả lời của ông này: tôi không là thế này, không là, mà người ta hỏi ông không làm mấy cái đó thì tại sao ông làm phép rửa, thì ông đã trả lời về ông, về việc đứng phía sau. Đấy là ngày có thể được coi là một ngày, và thành ra mới nói đến hôm sau thì ông Gioan này đứng đó, phải không ạ? Đấy, đấy, vâng, ông ấy thấy Đức Giêsu ở đấy. Và ở đây thì có nói đến cái việc là ông ấy có giới thiệu Đức Giêsu thế này thế khác, là cho hôm sau. Vậy cái câu hôm sau kế tiếp là câu 35 ạ.
Vâng, xin đọc 1:35.
Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.
Hôm sau lại đang đứng. Thế vâng, thế thì lại đang đứng. Lúc nãy trước đều mới có đứng không? Bây giờ là lại đang đứng với, đứng chưa? Vâng, chắc là đứng chung. Mặc dù không có nói đứng rõ, nhưng mà hôm sau ông lại đang đứng với hai người trong nhóm. Rồi ông thấy Đức Giêsu, và lần thứ hai này hôm nay thì ông ấy giới thiệu, đấy là chính là cái điều mà chúng ta hôm nay chúng ta đang học ấy, là ông ấy giới thiệu hai môn đệ của ông ấy đi theo Đức Giêsu. Đồng ý. Vâng, thế thì chị có thể đọc một chương 1 câu 43 để xem sau khi ông giới thiệu cho hai môn đệ này gặp thì hôm sau nữa thì cái chuyện gì xảy ra vậy? 1:43.
Hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philip-phê và nói: anh hãy theo tôi.
Vâng, như vậy cái hôm sau nữa đó, thì Đức Giêsu gặp ông Philip-phê, phải không ạ? Đồng ý. Và đấy, đó là câu bao nhiêu? 42. Quyết định đến biển Galilê gặp Philip-phê và mời Philip-phê theo. Đấy, đấy, vậy thì ngày hôm sau. Tôi thử hỏi cái này anh chị em có nghe có đồng ý với tôi không? Mà không đồng ý thì không sao. Anh chị em thấy cái đoạn hôm nay chúng ta đọc đó, đấy, chúng ta đọc nè, chúng ta đọc từ câu 35 đến 42, đồng ý không nào? Hôm nay chúng ta đọc. Thế anh chị em nghĩ rằng như vậy là ở đây hôm sau, như vậy là từ 35 đến 42, anh chị em thấy là một ngày đúng không? Anh chị em có đồng ý không? Vì hôm sau, rồi sau đó có một cái hôm sau nữa. Có ai ở đây dám nghĩ liều rằng đó là hai ngày không? Anh chị em nhìn kỹ đi coi, có ai nhìn kỹ và thấy bảo ồ đúng là có vẻ một ngày, hôm sau rồi hôm sau là một ngày, nhưng nếu đọc kỹ thì anh chị em cũng có thể hai ngày đấy chứ. Mặc dù ở đây Thánh Gioan không muốn thành hai ngày, nếu có ở đây, có vị nào ở đây mà nghĩ thành hai ngày, có ai dám mà liều cho tôi ý kiến không? Tại sao mà anh chị em bộ khóc đọc này có thể phải hai ngày chứ một ngày là không được đâu? Vâng,
dạ thưa cha, khi mà đọc câu 39 á, là họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10.
Tức là mấy giờ?
4 giờ chiều.
10, nhớ lấy cái số đấy cộng với mấy ạ? À? Cộng với 6. Đấy, cộng với 6 là như vậy là 4 giờ chiều. Rồi sao nữa ạ?
Nghĩa là Chúa Giêsu đã ở với hai môn đệ vào ngày hôm đó.
Làm sao thế thì như thế nào, tại sao mà có thể nghĩ được là có thể thêm một ngày nữa thì tại sao vậy?
Theo con nghĩ đó là khi mà ông Gioan giới thiệu hai môn đệ đi theo Đức Giêsu
rồi
là ở hết nguyên một ngày hôm đó
rồi
sang ngày hôm sau
thì sao ạ? Sang ngày hôm sau thì sao?
Sau đó là ông Andre giới thiệu Chúa Giêsu cho Simon Và ông Simon
hay là giới thiệu Simon cho Đức Giêsu hay là giới thiệu Giêsu đều được hết. Vâng. Thì ông ấy làm gì? Thế như vậy ông phải làm gì? Cái ông Andre ông phải làm những chuyện gì? Dạ, thứ nhất là ông đi gì?
Dạ đi gặp em
gặp,
mình ạ.
Gặp em của mình hay là anh của mình là dạ. Ông Simon và nói làm sao?
Sau đó nói chúng tôi đã gặp đấng Mêsia.
Rồi sau đó ông ta
sau đó dẫn em tới mình tới gặp Đức Giêsu ạ.
Như thế thì theo ý bạn là ngày nữa hay là cùng một ngày lúc đầu ạ?
Dạ, theo con nghĩ là ngày nữa.
Ừ, sợ tôi cũng hơi bị cám dỗ nghĩ như thế nhỉ. Chứ lên ở lại đến 4 giờ rồi mà nói chuyện mà khề khà đến khuya thì thế nào cũng phải kéo qua ngày nữa. Đấy, thành ra cũng có những tác giả nghĩ rằng là phải thêm ngày nữa đó. Mặc dù Thánh Gioan ở đây không biết lý do gì không muốn để thêm một chữ hôm sau. Vâng, như vậy ở đây chúng ta thấy có những chữ hôm sau, nhưng mà có một chữ nữa cũng rất là khó hiểu để anh chị em biết là đến như vậy là chúng ta thấy có 3 chữ hôm sau, đồng ý nhé. Nhưng mà có một chữ mà rất là khó hiểu là chương 2 câu 1, chị đọc chương 2 câu 1 thì chị sẽ thấy chương 2 câu 1 lại không có chữ hôm sau mà lại có chữ gì vậy? Đấy, sau cái ngày hôm sau 3 lần thứ 3 rồi thì chương 2 câu 1.
Ngày thứ 3
đấy
có tiệc cưới tại Cana miền
đấy, như
Galilee.
Vậy, vâng, ngày thứ 3 có tiệc cưới tại Cana xứ Galilee. Mình cũng khó hiểu chứ, tức là ngày thứ 3 tính từ ngày thứ 3 là ngày nào, anh chị em có hiểu không ạ? Đấy, tức là như thế là cũng khó tính thật đấy. Đầu tiên có ngày thứ nhất này nhá, rồi cái ngày hôm sau đầu tiên là 2 ngày rồi ha, rồi ngày hôm sau thứ 2 mà thật ra hóa thành 2 ngày là có thể thành 4 ngày rồi đấy, ngày hôm sau thứ 3 là có thể thành 5 ngày, rồi giờ ngày thứ 3, ủa ngày thứ 3 là tính từ lúc nào ta? Vâng, như vậy cũng là một câu hỏi khó. Vâng, chúng ta chưa cần trả lời câu này, có nhiều người trả lời nhiều cách khác nhau. Để các bạn hiểu ở đây, hiểu là ngày thứ 3 thì có tiệc cưới Cana rồi. Thế thì ở đây câu hỏi là rất đơn giản phải không? Bài phúc âm này nằm vào ngày thứ mấy? Thì nằm ngày thứ mấy nhỉ? Ngày thứ mấy ạ? Ngày thứ 3 phải không? Tức là ngày thứ nhất, ngày thứ 2, ngày thứ 3, và thậm chí có thể là ngày thứ gì nữa, ngày thứ 4 nữa, không chừng. Vâng, cảm ơn. Vậy chúng ta xong rồi câu thứ nhất. Ở đây để nhắc anh chị em để ý những cái chữ mà Gioan cố ý dài. Đấy, ngày hôm sau mà tại sao lại chỉ xài 3 lần như thế. Câu thứ hai là câu rất là dễ. Đâu là những tước hiệu của Đức Giêsu được nói trong đoạn Gioan chương 1 câu 35 đến 42? Gioan chương 1 câu 35 đến 42 thì nói về Đức Giêsu là thế này, là thế kia, là thế này. Thế là đâu là những câu là có à, chị có sẵn sàng trả lời không ạ? À, vâng, ừ. Trong 1:31-35 nghĩa là đoạn phúc âm của mình ấy.
À, câu 36.
À, thứ nhất chị đọc câu đó lên. Và cái tước đầu tiên là theo chị là gì vậy? Vâng, chúng ta chỉ giới hạn
thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: đây là chiên Thiên Chúa.
Vâng, có coi đúng rồi, đấy là coi như là tước hiệu đầu tiên. Có chị có tìm thấy tước hiệu nào nữa không?
Dạ, câu 41.
Câu 41, xin mời đọc 41.
Chúng tôi đã gặp đấng Mêsia, nghĩa là đấng Kitô.
Vâng, rồi được lắm ạ. Vâng, thế hết chưa ạ?
Dạ,
thế có ai còn thêm câu nào nữa không thì giơ tay, chị này có thêm câu nào nữa không?
Vâng. Họ đáp: thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy.
Vâng, tôi cảm ơn. Như vậy là các anh chị em đã trả lời, cứ coi tạm coi cái đấy là tước vị đi, hay là cái cách gọi. Thứ nhất, như vậy chúng ta thấy có một cách gọi của ông Gioan gọi Đức Giêsu, và ông Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ của mình. Và ông giới thiệu đây là chiên Thiên Chúa. Tôi thích thêm một chữ nữa cho nó rõ. Chứ nếu chị bảo chiên Thiên Chúa thì không hiểu được. Chiên của, ôi sao mà này thông minh vậy? Đây là chiên của Thiên Chúa. Chiên, con chiên của Thiên Chúa. Đấy, thế thì đây là chiên của Thiên Chúa. Đấy, thế thì lát nữa chúng ta trở lại chữ này xem. Mặc dù chúng ta sẽ không đi nhiều quá. Tôi đã có trình bày bài này mấy giờ tôi hơi bị quên rồi. Đấy, tức là cái gốc của chữ này là đặc biệt lắm. Đây là chiên của Thiên Chúa là chữ thứ nhất. Và anh chị em có nhớ rằng cái câu mà đây là chiên Thiên Chúa là câu giới thiệu ngắn của ông Gioan, đúng không? Còn ông giới thiệu câu dài, lúc có một lần ông đã giới thiệu, ông nói câu dài là gì? Đây là chiên của Thiên Chúa, đây là đấng gì? Xóa bỏ tội trần gian. Câu nào?
Dạ, đây ạ.
Câu nào?
câu 29 ạ. Ngộ chương 1 câu 29 ạ. Hôm sau ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian."
Ông Gioan này ngộ ghê, ông ấy đang đứng nè, rồi Đức Giêsu tiến về phía mình, chả biết để làm gì, thì ông ấy giới thiệu rằng chắc là chung quanh đó có những người đứng, ông ấy nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa bỏ tội trần gian." Đồng ý. Câu hỏi này dành cho hai con ạ. Chúng ta gặp câu này ở chỗ nào vậy ta? Ngày nào chúng ta cũng gặp ở câu này ở đâu vậy ta? Ở chỗ nào ạ? Chỗ nào?
Trước khi rước lễ.
Trước lễ. Lúc đó thì nói cái gì nhỉ? Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng gì? Xóa bỏ tội trần gian. Đây, anh chị có đồng ý là mỗi ngày trong thánh lễ đều đọc cái đấy. Phúc cho ai được mời. Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Ở đây có vị nào mà già già một chút không ta? Tôi hỏi chị, chị có nhớ là cách đây chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Chị bao nhiêu 56.
Tuổi? 56 tuổi. À, cũng được, không nên nổi, không nổi trẻ quá. Tức là chị có nhớ hồi còn trẻ, đố chị nhớ hồi đó đọc cái câu như thế nào? Cũng câu trong thánh lễ mà đọc thế nào? Có phải là đây Thiên Chúa, đây đấng xóa tội như chị này chị đang đọc bây giờ không? Bây giờ đọc là đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Thế hồi mà chị còn trẻ thì đọc thế nào? Đấng gì? Đấng gánh tội trần gian. À, đấng gánh như là gánh cái quai gánh của mình anh ấy thế. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng gánh tội trần gian. Ồ, gánh hay hơn à? À, gánh á. Gánh hay hơn. Ừ, nhưng mà thật sự tại sao hồi xưa là gì là gánh ta? Nếu mà gánh, nếu mà Chúa gánh lấy tội, đúng ngày xưa là gánh tội. Dường như tôi nghĩ là chữ gánh là bởi vì người Việt Nam mình dường như có thành ngữ gánh tội. Người này gánh tội cho người kia. Tức là thay vì anh ấy chịu tội thì người khác chịu tội dùm ấy. Đấy, chữ gánh tội nó cũng có nói lên cái tính đại diện. Thay vì anh chịu tội thì gánh tội. Có khi cha mẹ cũng chịu tội thay cho con, tức là gánh tội cho con, hay người này gánh tội cho người khác. Đấy, thì anh chịu tội cho em, gánh tội cho người khác. Nhưng gánh tội là chịu tội cho người đó, còn xóa là mạnh hơn ấy. Ừ, xóa là bỏ hết, như chị nói là xóa là tiêu luôn, xóa là nó không còn gì đấy. Đấy, thành ra đấy, thành ra nó có vấn đề lấy đi đó, tô lê trong tiếng Latin là kỳ tô lê. À, đấy, tức là lấy đi những tội của người của gì đó. Bây giờ thì dịch là đứng gánh tội, xóa tội trần gian. Đấy, thế thì ở đây chỉ nhắc anh chị em là có cái câu đây là Chiên Thiên Chúa đứng xóa tội, thì cái câu của ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu, câu này đã đi vào trong thánh lễ nhỉ. Giống như cái câu là đấy Chúa con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con ấy, thì câu đó cũng là của ai ấy nhỉ? Dường như là của ông viên sĩ quan gì đấy, mà ông ấy vì ông là dân ngoại nên ông ấy nghĩ là dân ngoại là không có sạch sẽ, ô uế, và người Do Thái không bao giờ vô nhà người dân ngoại, nên ông mới nói là thầy con không đáng được thầy vào. Có một số câu anh chị em thấy không? Có một số câu mà trong phúc âm đã đi vào trong thánh lễ. Tôi đố ai tìm được một câu nữa trong thánh lễ mà anh chị em bảo ô câu này trong phúc âm là ê hề nhiều lắm ấy, bao nhiêu câu như thế và đi vô thánh lễ có hai câu rồi đó nghe. Câu nữa tôi nhớ còn câu nữa, cái câu gì mà ngày chủ nhật mới hay đọc ha, câu gì mà ngày chủ nhật thì bảo trời chủ nhật mới đọc cha ơi, rồi câu gì mà trong phúc âm mà ngày chủ nhật mới đọc ạ?
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiện tâm.
Vâng, đúng rồi, câu đấy là các thiên thần ấy, các thiên thần đấy và đã nói cái câu đấy trong cái lúc hiện ra với các mục đồng, thì câu đó cũng đi vô. Còn một câu rất ngắn mà lạ thay trong thánh lễ bằng tiếng Latin mà người ta vẫn giữ câu ấy bằng tiếng Hy Lạp, người ta không biết lý do gì không chịu dịch của câu đó là tiếng Latin. Dù thánh lễ của chúng ta giả như Đức Giám Mục đây làm lễ tất cả bằng tiếng Latin hết, Dominus Vobiscum là Chúa ở cùng anh chị em, nhưng mà câu đó thì cứ giữ nguyên. Đố ai biết câu gì á? Anh chị em có biết câu gì không? Mà ở trong phúc âm mà đi vô thánh lễ, một câu mà người ta hay gặp Đức Giêsu, người ta hay xin ấy. Một gợi đấy nhỏ gợi phải là rõ quá rồi. Một câu mà những người bệnh tật đau yếu cứ gặp Đức Giêsu thì hay xin câu đấy, và câu đấy đã đi vô trong thánh lễ. Câu gì ạ?
Con xin Chúa thương xót chúng.
Chính xác, đúng như thế, xin Chúa thương xót chúng con. Kyrie eleison, đấy Kyrie là lạy Chúa, eleison xin thương xót con. Và câu đó bằng tiếng Hy Lạp cái gì ạ? Nhưng mà ý tôi muốn nói là cái câu bằng tiếng Hy Lạp mà lễ tất cả bằng tiếng Latin mà vẫn giữ cái câu đấy, giữ cái câu đấy. Vâng, thành ra như vậy anh chị em bắt đầu hôm nay thấy được là ít nhất có 4 câu thôi nhỉ, tôi không biết là chắc còn thêm nhiều câu khác nữa. Vâng, thế thì ở đây đang nói cái lời số 2 là Ngài nói rằng đây là chiên Thiên Chúa đấy, và đây là một câu ngắn hơn là cái câu mà có lần đã nói câu 29, đây là chiên Thiên Chúa đấy. Rồi Đức như vậy là ông Gioan giới thiệu. Và câu thứ 3 là, mà câu này tôi cũng thích, đó là họ đáp thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy. Khi mà anh đi theo Đức Giêsu thì họ đáp thưa Rabbi. Như vậy cái câu đầu tiên mà hai môn đệ gọi Đức Giêsu thì họ gọi Đức Giêsu là thầy, Rabbi. Và anh chị em biết là có Phật giáo cũng hay gọi vị các vị sư là gì ạ? Là thầy nhé, là thầy. Và Đỗ chị biết ấy, là họ gọi một vị sư nữ, người phụ nữ ấy, mà ở trong một thiền viện nữ, họ gọi là gì? Đỗ chị biết đấy. Họ gọi là gì ạ? Họ gọi một vị sư mà trong một cái thiền viện mà tất cả là các ni cô, thì các ni cô ấy phải gọi sư mà như là bề trên ấy, thì gọi bằng gì? Chị có đoán được không ạ? Có ai đoán được không ạ? Chị có ai đoán được không ạ? Gọi là thầy ạ, chứ không phải là gọi. Vâng, ngày xưa ở Việt Nam cũng có phân ra nhiều ở đấy, nhưng mà họ vẫn gọi là thầy, chứ không phải là vì phụ nữ mà không gọi là thầy, bởi vì là thầy, chữ thầy đó cho cả nam lẫn nữ. Đấy thì ở đây các môn đệ đầu tiên đã gọi Đức Giêsu là Rabbi, và Thánh Gioan làm như người ta không biết nghĩa chữ Rabbi nên còn dịch thêm là thưa thầy. Đố anh chị em ở đây có biết có chữ nào mà đồng nghĩa với chữ Rabbi không? Rabboni, chính xác. Rabboni cũng là đồng nghĩa. Và anh chị em nhớ những cái chữ mà ii là có nghĩa là gì? Của tôi ạ. Đấy, Rabbi là một đấng lớn, một đấng người ta gọi là thầy, giống như là thầy của tôi. Mà Rab thì có nghĩa là một đại nhân gì đấy. Thì Rabboni, anh chị em thấy vẫn luôn có cái chữ y ấy, giống như vậy. Thế thì ở đây là thứ hai rồi. Như vậy là đối với hai môn đệ khi gặp Đức Giêsu đầu tiên, đối với họ, Đức Giêsu là một bậc thầy. Thế thôi, chấm hết. Thế thì bây giờ câu thứ ba là chúng tôi đã gặp đấng Mêsia trong câu 41. Thì như vậy anh chị em thấy bây giờ sau khi gặp Đức Giêsu thì họ tin Đức Giêsu là gì nhỉ? Đấng Mêsia, đấng được Thiên Chúa sức giàu, là đấng Kitô trong tiếng Hy Lạp. Và anh chị em nhớ đối với người Do Thái đấng Mêsia là lớn lắm. Và anh chị em nhớ họ luôn luôn coi người Do Thái mong đấng Mêsia đến như đấng cứu độ dân họ. Và họ quý đấng này, họ thèm thuồng cái ngày mà đấng Mêsia đến. Và đối với họ, đấng Mêsia, anh chị em biết họ có một quan niệm rất rõ về Mêsia, mà sau này anh chị em sẽ thấy là cái quan niệm đó nó là gây rắc rối cho họ. Đối với họ, đấng Mêsia là người của Thiên Chúa, là đấng cứu độ. Chính vì thế đấng Mêsia không bao giờ thua, không bao giờ thua. Mà anh chị em thấy, tôi mới đi tĩnh tâm về, anh chị em mới biết rằng chính vì họ quan niệm như thế nên họ bị kẹt cứng, không thể tin Đức Giêsu là Mêsia được. Và nếu ngày hôm nay có những người Do Thái vẫn không tin được Đức Giêsu là Mêsia vì như thế, đối với họ hỏi Mêsia là ai, thưa Mêsia là người của Chúa, vậy thì sao? Luôn luôn thắng, đánh là thắng rồi, không có nói gì cả. Và chắc chắn là thắng, và chắc chắn là đem lại ơn cứu độ cho dân tộc của mình. Vì thế nên khi họ đứng nhìn Giêsu trên thập giá, họ không thể tin được rằng đấy lại là Mêsia. Mêsia mà như thế này, ai Mêsia? Đấy, họ không chịu được. Đấy, như anh chị em thấy, thành ra có khi buổi tội nghiệp cho chúng ta có khi nhìn Chúa đó, chúng ta nghĩ Chúa là thế này, chúng ta khoanh một cái vòng tròn, chúng ta nói Chúa chỉ là như thế, nên nếu mà Chúa đến theo kiểu khác đó, là chúng ta bị hụt đó. Chúng ta luôn luôn bắt hụt Thiên Chúa, chúng ta cứ luôn luôn nghĩ rằng Chúa là Chúa, nên Chúa vô nhà chúng ta, Chúa phải đi đường chính chính, Chúa phải vô cửa chính. Chúa không thể đi, phải đi Chúa mà ơ kìa, Chúa mà phải đi đường chính chứ. Đấy là phải đi đường chính chính vào. Và chúng ta không bao giờ tin rằng Chúa có thể chui ống khói, hay leo tường, hay đi qua cửa sổ vào. Chúa, chúng ta không tin được. Và chính vì thế chúng ta cứ đứng ngay cửa chính để chờ, và Chúa đã vô rồi mà chúng ta không biết, vì đã vô rồi để leo chỗ khác vào. Chúng ta cứ tưởng là phải Chúa như thế này, ở chỗ này Chúa mà đến với đời chúng ta thì phải đem đời chúng ta phải vui này, phải thành công cho lắm vào này, phải thế này đủ thứ, và chúng ta tưởng là như thế mới gặp Chúa. Và lúc chúng ta bị chuyện này chuyện kia, chúng nói chùa ở chỗ này thì làm sao mà có Chúa được. Vâng, thế thì thưa anh chị em, đấy ở đây có nói đến Đấng Mêsia. Như thế là anh chị em đã trả lời xong được câu số 2 rồi. Nhưng mà tôi vẫn hứa anh chị em là tôi vâng, 129 anh chị em đọc rồi. Ở đây có một câu hỏi mà tôi chưa có chuẩn bị kỹ, nên tôi muốn trả lời rõ cho anh chị em hơn nếu có dịp. Tôi có hỏi cái câu như thế này, hỏi chiên của Thiên Chúa nghĩa là gì? Chiên của Thiên Chúa nghĩa là gì? Là một câu hỏi khó trả lời thật đấy chứ, không phải là dễ. Thế tôi còn nhớ cái gì tôi trả lời anh chị em nha. Chiên, bây giờ tôi chỉ giữ chữ chiên thôi. Đấy. Đấy. Thế anh chị em hỏi này, thế nghĩ đến chữ chiên thì cha nghĩ cái gì vậy? Thì chữ chiên đầu tiên đối với người Do Thái, như anh chị em biết là người Do Thái có một cái con chiên khá là đặc biệt. Gọi là chiên gì anh chị em nhỉ? Vượt qua. Chiên vượt qua. Chiên vượt qua, tôi mới đọc sách, họ nói rằng chiên vượt qua như thế để mừng cái lễ vượt qua đó. Những gia đình phải dắt con chiên đấy lên đền thờ, và phải giết con chiên ấy ở tại đền thờ, chứ không phải là giết con chiên ấy ở nhà đâu. À, lạ ghê. Và như thế họ phải xếp hàng ấy. Họ phải xếp hàng để giết chiên ấy. Và nghe nói là có cả nhiều lắm. Cái lượng chiên mà giết như thế là lớn lắm. Họ cứ gia đình cứ 10 người làm con chiên vậy. Họ phải chờ đợi đem đến tận Jerusalem. Chúa ơi, một con chiên như thế đem đến đấy và tận đấy giết. Rồi sau đó dường như là con chiên ấy phải được giao cho ông tư tế. Là như vậy là chuẩn nhận là. Và như vậy họ đâu có ăn máu chiên đâu. Người Do Thái như đã nói họ không có ăn máu. Đấy, như vậy là máu chiên thì lại được giữ lại. Còn giữ lại ở đâu? Rồi như thế nào? Sao tôi nghĩ tôi cũng hơi ớn. Tôi nên người sợ. Vâng, thế thông cảm cho tôi đấy. Tức là sau đó họ trả lại con chiên đó. Nhà thờ trả lại con chiên đó. Đem về để cho quý vị roti đấy. Đem về để mà làm ở nhà ấy. Để nướng đấy, gọi là nướng. Roti có phải là nướng không? Đúng, roti là nướng ấy. Để roasted. Đấy thì anh chị em thấy họ đem về nhà nướng, nhưng mà đem lên đền thờ để mà gì? Thế thì đấy là con chiên ạ. Anh chị em bảo, anh chị em hỏi tôi, này cha ơi, thế con chiên Đức Giêsu mà nói Đức Giêsu là chiên, vậy Đức Giêsu có phải là chiên vượt qua không? Thì tôi lại trả lời ngay, không, không hẳn là như thế. Vì con chiên vượt qua đó, thật sự nó không có xóa tội. Anh chị em, con chiên vượt qua, thật sự đối với người Do Thái thì không coi là con, họ ăn con chiên để nhớ lại ngày xưa đấy, thế này thế khác, ở trong sa mạc, rồi họ được dẫn đưa ra khỏi đất hứa, đấy, rồi, nhưng mà hơi hơi có tí mùi xóa tội đấy. Hơi hơi, chị biết tại sao? Là bởi vì người ta lấy giết con chiên và lấy máu chiên bôi lên cửa, phải không nào? Và nhà nào mà được bôi máu thì thiên thần vượt qua và thông qua. Đấy, thành ra hơi hơi có một chút đấy. Hơi hơi, dù là người Do Thái có lẽ là coi chiên vượt qua không phải là một con chiên mà đi gánh tội. Như chị mới nói, không phải là gánh tội của dân Do Thái. Không, nhưng mà cũng có một nét nào đó mà nói lên sự cứu độ, bởi vì nếu mà chiên máu được chiên mà bôi đấy thì coi như là được cứu độ. Thành ra hơi hơi, nhưng mà nếu mà ai hỏi tôi là thế Đức Giêsu đúng là chiên vượt qua thì cũng không hẳn như vậy. Đấy, thế đây con chiên đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Ngoài ra trong các bài ca của người Tôi Trung Gia Vê đó, anh chị em có nói, đến hình ảnh một con chiên, hiền lành, một con chiên bị đem đi giết hay bị xém lông, và con chiên đấy không mở miệng nói một lời. Đấy thì cái con chiên đấy đấy, và nói về cái người tôi trung của Chúa giống như cái con chiên đấy, thì mà cái người tôi trung lại là cái người mà gánh tội cho dân của mình ấy. Đấy, thành ra hơi hơi cũng hơi hướng là nói Đức Giêsu là chiên, tự nhiên nó cũng làm cho người ta nghĩ đến cái con chiên đấy, con chiên hiền lành đấy. Và nếu người tôi trung được ví như coi như là cái người con chiên đấy thì đúng là cũng cũng là người tôi trung gánh lấy tội. Thế nó có vẻ là cũng định nói đến chiên đấy chăng? Ngoài ra tôi nhớ rằng có một điều đặc biệt hơn đấy, anh chị có thể thấy trong 50 cái chương của bài ca cuối 52:13 đến 53:12, cái này số rất dễ nhớ. Trong bài ca tôi chung là chương 52 câu 13 đến chương 53 câu 12 đấy. Và trong đó nói rất nhiều, nếu mà chị tìm thấy được, chị có nhìn thấy con chiên không ạ? Dạ. Vâng, nhưng mà phải có chữ con chiên đấy, đấy, đấy vâng. Ông 52 đến 53:12.
Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng.
Vâng, đấy, như thế anh chị em thấy ở đây là nói với người tôi chung, đúng không nào? Đấy, này nhé, đấy người tôi chung, đấy. Và cái người tôi chung này ở đây được ví như chiên bị đi làm thịt, đấy này đấy khác. Và anh chị em có biết là không, là cái người tôi chung này á, là cái người tôi chung mà cũng gánh lấy tội của người khác, là chỗ nào? Đấy, anh chị em đây, anh chị đọc câu 11 ạ. Tức là chương 53 câu 11. Đấy, thì anh chị em biết là có cái chuyện gánh tội đây à, lúc nãy đã dịch chữ gánh.
Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện, vì đã nếm mùi đau khổ. Người công chính, tôi trung của ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.
Dạ, đấy, thế thôi. Lúc nãy là vừa ví người tôi trung với một con chiên hiền lành bị đem đi giết, rồi sau đó lại người nói đến người tôi chung là người gánh lấy tội. À, như thế anh chị em hiểu, à, như vậy anh chị em thấy hai yếu tố, con chiên và gánh tội. Đấy, thầy tự nhiên anh chị em hiểu, à, ở đây nói đến chiên của Thiên Chúa thì cũng là như vậy. Ngoài ra một cái điểm cuối cùng mà tôi tiếc quá tôi không gì được, đó là anh chị em biết trong sách Khải Huyền á, luôn luôn nói đến cái hình ảnh của một người con chiên. Tôi không biết ở đây tôi có đủ sự lật ra được không. Sách Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng anh chị em, luôn luôn nói đến hình ảnh của một con chiên, mà con chiên này luôn luôn á, là, và dĩ nhiên con chiên này tượng trưng Đức Giêsu ạ, con chiên này luôn luôn là một con chiên bị giết ạ, là một con chiên bị giết, và con chiên này lại là một, anh chị em có thấy không ạ, là, chương nào chị thử đọc câu đó xem ạ. Vâng, cảm ơn chị. Đấy, sách Khải Huyền,
sách Khải Huyền chương 5 câu 6.
Vâng.
Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn sinh vật và giữa các vị kỳ mục một con chiên đang đứng trông như thể đã bị giết.
Vâng, đây tôi thích cái câu chị mới đọc lắm ạ. Chị biết không, cái câu đọc vừa quan trọng, tôi thấy một con chiên đang đứng như thể đã bị giết. Luôn luôn có hai yếu tố, là một con chiên đã bị đâm, đã bị giết, nhưng con chiên ấy đang đứng ạ. Đấy. Và chị có thể nhìn thấy cái hình ảnh đó nhiều lần, tôi nhớ là có nhiều lần như thế. Nhưng mà phải con chiên mà bị giết cả, chị có thấy không ạ? Đây thí dụ như chương 10 câu 12 có thể được không? Các vị lớn tiếng nói con chiên đã bị giết. Đấy, luôn luôn là con chiên bị giết. Mà anh chị em biết con chiên bị giết bởi vì con chiên ấy đã gánh tội. Đấy, nhưng mà ở đây chỉ muốn nói là con chiên bị giết, nhưng con chiên ấy lại là con chiên đang sống, nên con chiên ấy là con chiên có thể đứng được. Đấy, như lúc nãy chị đọc, tôi thấy bốn sinh vật giữa kỳ mục một con chiên đang đứng trông như thể đã bị giết, và con chiên đấy ở đây là tượng trưng như Đức Giêsu. Thành ra như vậy anh chị em mà hỏi tôi là vậy chứ khi mà Thánh Gioan á mà nói đến việc là Đức Giêsu là chiên của Thiên Chúa thì
chương 5 câu 12 ạ. Các vị lớn tiếng hô, con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền.
Vâng. Dạ, lúc nãy có
khôn ngoan cùng sức mạnh.
Vâng, tức là sau khi bị giết rồi được phục sinh, thì bây giờ con chiên đấy được tất cả những cái điều, những cái danh dự. Chị thấy không nào? Vâng. Đấy, thì ở đây tôi thích cái hình ảnh trong sách Khải Huyền, anh chị em mà đọc sẽ thấy rất nhiều hình ảnh con chiên tượng trưng Đức Giêsu. Thế bây giờ ai mà hỏi tôi khi mà Thánh Gioan nói rằng đây là con chiên của Thiên Chúa thì ngài định nghĩa là gì, thì câu trả lời khó, bởi vì nó có nhiều hình ảnh, rất nhiều hình ảnh mà có thể ngài lấy mỗi chỗ một chút, có thể một chút chiên vượt qua, có thể một chút ở chiên của người tôi chung, nhưng mà không biết là lúc ngài viết cái đấy thì có sách Khải Huyền không, nhưng mà chắc ngài không lấy sách Khải Huyền, nhưng mà nó cũng có ý, nhiều ý trong đó. Câu số 3, qua câu số 3, câu nói đầu tiên của Đức Giêsu trong phúc âm thứ tư là gì? Câu này là câu dễ nhất trong mọi thứ câu ạ. Vâng, tôi phải nhường cho một người mà người ấy chưa, chị có nói câu nào chị? Đây chị, câu đầu tiên của Đức Giêsu trong phúc âm thứ tư là câu nào? Đấy, vâng.
Các anh tìm ai?
Đấy, các anh cái gì? Các anh tìm gì ạ? À, tìm gì, không phải tìm ai ạ? Các anh tìm gì? Đấy, thế nên tôi giật mình, bởi vì chữ không phải là các anh tìm ai ạ? Đấy, thế thì anh chị em, thế cái câu mà gần cuối của Đức Giêsu, có ai dùm đọc dùm tôi, câu 20-15 là câu gần cuối của Đức Giêsu trong tin mừng Gioan, thì Đức Giêsu nói cái gì với lại bà Maria Magdala vậy ạ?
Đức Giêsu nói với bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?
Đấy, vậy thôi. Như vậy anh chị em có để ý là nói với hai môn đệ là các anh tìm gì? Còn đối với bà này là bà tìm ai? Tại sao có sự khác biệt đấy? Không rõ. Chỉ biết là tìm ai thì Đức Giêsu nhìn thấy bà này đi kiếm. Và Đức Giêsu thấy bà ấy giống như đi kiếm một người ấy, chứ không phải đi kiếm gì. Đấy, thì ở đây có ai đọc cho tôi chương 18 câu 4 với câu 7 xem có cái gì đặc biệt gì không ạ? Vâng. Chương 18, câu 4 và câu 7, chắc là tôi nghĩ là có một cái gì về tìm đấy.
Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiện ra và hỏi, các anh tìm ai?
Câu 7 ạ. Vâng.
Người lại hỏi một lần nữa, các anh tìm ai?
Vâng.
Họ đáp, tìm Giêsu Nazareth.
Đấy, như vậy tôi mời anh chị em đọc vì tôi thích chữ tìm ạ. Đức Giêsu như vậy hỏi tìm xem ra là 4 lần trong tin mừng Gioan, ít nhất là như thế. Ngài hỏi chị Maria đấy, chị tìm ai? Ngài hỏi môn đệ đầu tiên, các anh tìm gì? Rồi câu 4 và câu 7 ngay trong vườn cây dầu, Ngài hỏi những người đến bắt mình, các anh tìm gì? Tìm ai? Các anh tìm ai? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy, tôi thích mời anh chị em nghĩ đến chữ tìm ấy. Trong lúc đi tĩnh tâm thì hay cầu nguyện với bài phúc âm này, bởi vì câu bài, bởi vì nếu mà người tĩnh tâm á, mà người ta đó nghe được Chúa nói với mình, hay đúng hơn Chúa hỏi mình cái câu này, là có khi tĩnh tâm bắt đầu vô rồi đó. Như mình đi tĩnh tâm mà mình vừa mới đến cái chỗ tĩnh tâm mới như thế mà mình nghe Chúa hỏi, ê mấy anh chị tới đây tìm ai vậy, hay mấy đến đây kiếm cái gì vậy đấy. Bởi vì như thế là nói lên tìm gì, là nói lên cái mục đích của cái cuộc tìm kiếm mình. Và có lẽ câu hỏi này Chúa hỏi chúng ta suốt đời, Chúa sẽ hỏi chúng ta hay tìm gì. Lâu lâu á, khi chúng ta đang chạy theo những thứ vật chất á, rồi chúng ta mệt mỏi, chúng ta chán nản, chúng ta thế này thế khác, và chúng ta gặp những thất bại te tua trong cuộc sống, Chúa có khi lại nghe Chúa hỏi, mấy anh đang tìm gì vậy? Và như thế có khi Chúa nhắc chúng ta biết phải tìm cái gì có thực sự giá trị lâu bền. Và ở đây có khi chúng ta phải đi đến chỗ phải nói là chúng con tìm Chúa. Chúng con đến đây để tìm Chúa, và cả cuộc đời của chúng con chỉ để tìm Chúa. Câu số 4, đọc Gioan chương 1, 37-39. Cái này là dễ nhất ạ. Tìm những động từ cho thấy những hành động của các môn đệ trong câu 37, 38, 39, 3. Đấy, vậy thôi. Tìm những động từ. Vâng, có ai sẵn sàng xin giơ tay? Đây, đây, rồi, vâng.
Nghe.
Xin anh đọc, anh đọc 3 câu lên rồi anh nhắc nghe cho những động từ. Câu 37 đến 39, vâng.
Hai môn đệ nghe ông nói.
Nghe, vâng, dạ.
Liền đi theo Đức Giêsu.
Dạ.
Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ đến mà xem.
Như thế
họ đã đến,
đã đến và đã
và xem chỗ người ở.
Vâng, trả lời thế, câu trả lời của anh bây giờ được rồi. Đâu là những động từ cho thấy hành động của các môn đệ trong 3 câu trên?
Nghe nói về Đức Giêsu rồi đi theo.
Đi theo, đồng ý.
Đi theo rồi đáp trả.
Đáp câu hỏi.
Dạ.
Vâng.
Đến xem.
Đến là quan trọng. Và xem, đúng là động từ tiếng Hy Lạp là thấy. Đến và thấy, Việt Nam mình không chắc bây giờ mình nói là đến và thấy, nhưng mà họ nói là đến và thấy, mà Việt Nam mình gọi là xem. Xem, đến và gặp, đến và xem. Như vậy là được rồi, có ít nhất là 4 động từ.
Còn cái quan trọng nhất là lại.
ở lại rồi cảm ơn anh. Vâng, là còn ở lại nữa. Đấy, như thế là những động từ quan trọng. Chỉ nhắc anh chị em biết là những động từ đó cũng là căn bản. Cả nhất là cái động từ ở lại là Thánh Gioan là thích. Ở đây tôi mời ai đọc dùm tôi Gioan 8:31 xem có cái gì mà ngộ nghĩnh mà tôi lại mời đọc đoạn này vậy ta. Chương 8 câu 31. Có một người sẽ đọc câu 15 câu 7. 15:7 sẽ có những cái động từ đấy. 15:7 thì có động từ gì? Vâng, 8:31 trước ạ. Vâng.
Vậy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin ngược: nếu các anh ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi.
Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông sẽ là thật là môn đệ của tôi. Vâng, như vậy là ở đây tôi muốn nhấn mạnh những chữ gì ạ? Ở lại trong lời của tôi. Xin mời đọc 15:7 thì ở lại.
Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.
Vâng, cảm ơn. Như vậy tôi chỉ muốn đọc hai câu này để nhắc cho anh chị em biết cái sự ở lại đấy. Ở lại như anh chị em biết đó, nó không phải gì ở, mà ở lại nó có tính thường xuyên hơn. Đấy, ở lại là nói lên một cái sự ở mà có tính kéo dài, một sự thường trực. Và Thánh Gioan rất thích nói chữ này để nói đến. Và ở lại ở đây là một cái tương quan giữa hai ngôi vị. Thánh Gioan thích nói là cha tôi ở lại trong tôi ở lại trong cha, tôi ở lại trong môn đệ ở lại trong tôi. Tức là cái ở lại rất là hai chữ. Câu số 5. Câu số 5 thì dễ quá, lúc nãy anh chị em biết rồi. Đọc Gioan 38b và 1:41 cho thấy hai môn đệ đã có tiến bộ trong việc hiểu biết về Đức Giêsu. Câu này dễ quá nên tôi trả lời. Lúc nãy dường như tôi đoán là tôi đã đọc là 1:38b là họ gặp Đức Giêsu thì hai môn đệ này chào là gì? Thưa thầy, vậy thôi. Thầy như là một bậc thầy dạy về Kinh Thánh đấy, giỏi như vậy. Đến một sau cuộc gặp gỡ Đức Giêsu thì họ chào Đức Giêsu, thì họ nói với ông em là gì? Đức Giêsu lúc đó là gì? Là gì ạ?
Messia.
Đấy, tức là họ coi Đức Giêsu là đấng Messia. Như vậy là một cái sự tiến bộ ghê gớm. Chỉ sau có một lần gặp nhau mà như thế. Vâng. Câu số 6. Đâu là hậu quả? Này, câu này là câu buồn cười. Thế nào cũng anh chị em cũng không biết là trả lời làm sao. Đâu là hậu quả của việc ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu cho Đức Giêsu hai môn đệ của mình? Như câu này của tôi, cái ý của tôi là thế này. Ông Gioan đang đứng, ông ấy đang khề khà nói chuyện với hai môn đệ. Ông nói chuyện gì ai biết được. Cái tự nhiên Đức Giêsu ở đâu ấy, đi tới, đi ngang, sợt ngang qua đó. Không có cố ý gì cả, đi sợt ngang cái. Thì cái ông Gioan này, ông ấy nói với hai môn đệ: nè, hai chú, chiên Thiên Chúa đó, chiên của Thiên Chúa đó. Đấy, còn chả biết hai ông này có hiểu chiên Thiên Chúa là gì. Chúng ta đây còn chưa hiểu, nó không biết hai ông có hiểu gì đâu. Không biết có hiểu không, nhưng mà nghe chiên của Thiên Chúa, mà cái này hay. Thế hai ông ấy đã làm gì? Đã bỏ đi và liền đi theo. À, liền, có chữ liền không ta? À, có chữ liền hả? À, chữ liền là quan trọng. À, đi liền là đi theo rồi. Thế thì câu hỏi của tôi rất buồn cười. Đâu là hậu quả của việc giới thiệu của ông Gioan?
Dạ thưa cha, hậu quả là ông Gioan mất hai môn đệ.
Rồi, có ai thích một cái đó đó cũng được rồi. Có ai thích trả lời thêm một cái gì khác ngộ nghĩnh không? Có ai thích? Vâng, đúng như thế là trả lời, thế là chính xác rồi đấy. Mất hai môn đệ.
Cái ngôi vị của ông là ông Gioan là người mà được dân chúng đang ngưỡng mộ, mà bây giờ môn đệ bỏ đi như vậy, và Đức Chúa ông giới thiệu cho người ta về Đức Chúa Giêsu để người ta đi theo, thì coi như người ta sẽ không theo ông nữa.
Vâng, đúng rồi, chính xác là như thế. Tôi thì ý câu của tôi thì ngộ nghĩnh, tôi chỉ muốn nói là hỏi đâu là hậu quả của việc giới thiệu thì thừa là ở lại một mình. Chứ gì nữa, đúng không nào? Anh đang đứng với hai ông, cái tự nhiên giới thiệu hai ông kia ông đi thì ông còn ở lại một mình, trèo queo một mình phải chịu thôi. Đấy, và anh chị em biết cái một mình là cái không thú vị, không ai thích một mình. Đấy, rất không ai thích. Tôi không biết anh chị em ở đây có ai có cái kinh nghiệm là nếu anh chị em dạy cho một người nào đó, thí dụ như anh chị em nói là tôi là giỏi đánh đàn piano lắm rồi, thế anh chị em dạy đàn cho một cái học trò, và học trò nó giỏi ghê gớm, và anh chị em đã dạy hết trình độ của mình cho cái người đó rồi, vậy chứ mà cái việc mà cái người dạy giỏi như thế mà dám nói với học trò của mình rằng Em ơi, tôi đã truyền thụ cho em hết mọi thứ rồi. Tôi giới thiệu em qua ông này nè. Em học thêm với ông ấy cho nó giỏi hơn. Chuyện đấy khó đấy. Khó đấy, không dễ đâu. Dám chuyển môn đệ của mình cho người khác mà nói tớ hết chữ rồi. Em học có thể là hết chữ rồi. Thôi em đi qua học với ông này cho nó chắc ăn á. Cho nó ngon lên, trình độ nâng cao lên. Thì rất khó. Bỏ như thế là khó. Thành ra tôi trả lời. Hỏi khi sau cái gì? Dạ đứng mình. Chứ sao giờ? Đứng mình thế là phiền lắm. Vâng thôi. Đọc ra chương 1 câu 36 đến 39. Để có được. À câu này là câu hay nhất của tôi đấy. Nhất đấy, tôi cố ý để sau chứ để trước thì nó lại không hay. Đọc câu Gioan 36 đến 39. Để có được cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, hai môn đệ cần những điều kiện gì? Ồ, khó người ta. Hai môn đệ cần những điều kiện gì? Câu hỏi này câu sau thì dễ hơn, dễ hiểu hơn chăng? Bạn có thấy nhiều bước dẫn đến cuộc gặp gỡ này không? Để có được cuộc gặp gỡ với hai môn đệ cần những điều kiện gì? Có ai thích trả lời đại một câu như thế nào? Cần những điều kiện gì? Vâng vâng. Phải mỗi người câu vô thêm phụ
dạ, thứ nhất là mình phải có người giới thiệu với mình.
À đồng ý.
Dạ, đồng ý rồi đó. Mình phải đi theo người ta, cái người mà mình được giới thiệu đó là mình đi theo họ và mình tìm hiểu về cái người đó như thế nào.
Có một cái chữ nào mà được nhắc tới hai lần? Có một người giới thiệu. Và khi mà cái người giới thiệu thì mình phải làm, thì đây có một thái độ như thế nào đối với người giới thiệu? Đố anh chị em biết ở trong này có một cái câu theo tôi nhớ là giống nhau lắm mà nhắc hai lần. Sau khi người ta đã giới thiệu thì người ta đã, thì hai cái ông ấy làm cái gì? Tôi là ông Gioan, tôi giới thiệu cho hai người này.
Đi theo.
Có một chữ nữa, có dường như sao tôi nhớ là có một cái gì khác nữa. Đó. Hai môn đệ đã. Anh chị em đã quên cái chữ đấy. Phải đọc từng chữ thì mới thấy chứ. Gioan á thì thấy cái gì, nghe cái điều đó rồi thì làm gì? À, hai môn đệ sau khi lời giới thiệu thì họ là làm gì ạ?
Họ đi theo Đức Giêsu.
Dường như
liền
có,
đi theo Đức
dường
Giêsu.
Như có cái chữ mà anh chị em không có, đây tôi xem có đúng chứ, điều tôi đoán không. Đây hai người môn đệ đi ngang chăm chú môn đệ, hai môn đệ. À có một chữ nó bé quá, độ mức độ không ai nói chữ gì, có ai để ý không ạ? Nghe đã cho câu này đọc. Nghe gì ạ? Nghe gì? Có chữ nguyên ba chữ ấy, mà chữ được lặp lại hoài à? Chữ gì?
Hai môn đệ nghe ông nói.
Đấy, chữ đó thôi, xong rồi. Đấy. Như vậy là người ta giới thiệu mình nghe ông nói thì sau đó mới liền đi theo. Đấy, anh thấy không? Các bạn thấy không? Thành ra vâng, thành ra cái nghe ông nói theo tôi cũng là khá quan trọng ạ. Đấy. Vâng đấy, đấy thành ra ở đây có không biết là còn cái chỗ nào nữa để mà nói, lát nữa biết đâu anh chừng là anh chị em có thể nghe, nhưng mà cái nghe ông nói rồi, như vậy là có người giới thiệu rồi nghe rồi vâng lời người đó đi theo rồi, đại khái như vậy. Cái gì ở chỗ câu mấy có chữ nghe?
Câu 40. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu.
Đấy, chữ nghe ông nói lần thứ hai, đúng như tôi đã đoán. Vậy hai lần người ta cứ nhắc đi nhắc lại. Như thế nhấn mạnh đến cái gì? Nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của lời giới thiệu, quan trọng. Tôi đi theo được Đức Giêsu là vì có một người đã nói với tôi và tôi đã nghe người đó nói. Thành ra tôi thấy rằng cái vai trò của một cái người dẫn đạo vẫn cần thiết, vẫn phải có một người nói chứ không có tự dưng mà đi theo được. Cái người giới thiệu mà anh chị em biết cái nỗi đau của người giới thiệu là gì? Là phải mất môn đệ. Chứ không có cách nào khác hết. Chứ mà giữ giới thiệu với người ta, mình cứ giữ rịt lên người ta, làm sao mà giới thiệu sao ta đi được. Đó. Vâng, thế thì, nhưng mà câu sau thì hay hơn này. Bạn có thấy nhiều bước dẫn đến cuộc gặp gỡ này không? Tôi đã gạch cũi giải chữ chữ bước. Ai mà trả lời được câu này chắc phải vỗ tay quá. Bạn có thấy nhiều bước để dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa hai ân môn đệ này với Đức Giêsu không? Có thấy, có ai đọc không? À, có thấy bước nào không nào? Tôi mà đọc là tự nhiên anh chị em trả lời được ngay à. Tại anh chị em không đọc rồi này, bắt đầu nè, tôi thử đọc nha. Tôi nói là nhìn lại nha, câu 36, 39 này tôi đọc là thế nào người ta cũng trả lời được. Khi Đức Giêsu đi ngang qua, ông chăm chú nhìn và nói, đây là chiên Thiên Chúa. Bước 1. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Bước 2. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo thì hỏi: các anh tìm gì thế? Bước ba. Họ đáp: thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy ở đâu? Bước bốn. Người bảo họ: thì tới mà coi. Bước năm. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Bước sáu. Và tôi nhìn thấy sáu bước. Anh chị em có thấy điều đó? Lúc anh chị em đọc, anh chị em có thấy điều đó không? Đấy, vậy thôi. Vậy thì câu hỏi của tôi là bạn có thấy nhiều bước dẫn đến cuộc gặp gỡ này hay không? Và khi mà tôi cầu nguyện với những cái bước này đó, anh chị em thấy không? Là ở đây có từng bước. Cái bước một là có cái món giới thiệu, và sau giới thiệu rồi cứ như thế. Và anh chị em thấy nó đẹp lắm. Anh chị em đọc lại coi mới thấy là cái đoạn bước này nó đẹp này nhé. Giới thiệu này, đi theo. Anh chị em hình dung là đi theo, nhớ là ông đi trước đấy nhé. Đó là Đức hai môn đệ nghe ông nói đi theo Đức Giêsu. Vậy anh chị em hình dung cái hình ảnh Đức Giêsu đi trước, hai môn đệ đi sau. Khi cầu nguyện, anh chị em nhớ là chúng ta không rõ hai anh bạn này đi sau Đức Giêsu bao nhiêu lâu, sao biết được. Và họ cứ đi như thế, họ không làm ăn gì được, họ không dám gọi Đức Giêsu, chứ tự nhiên kêu lại làm sao. Họ không đủ, không dám làm điều ấy, họ không dám mở lời, họ chỉ đi theo. Bao nhiêu lâu không rõ. Anh chị em khi cầu nguyện phải đoán được nguyên cái hành trình này. Có những người đi với Chúa, sau Chúa suốt đời rất lâu, chúng ta ấy chứ ai, mà vẫn chưa bao giờ dám gọi Chúa. Có những người chưa tin Chúa cũng thế, họ vẫn đi sau lâu, hai môn đệ nghe liền đi theo Đức Giêsu. Thế thì ai là người phá vỡ được cái sự thinh lặng này? Đấy, vâng, ở đây anh chị em thành ra, anh chị em mới biết là cái món đi theo là của môn đệ thì đồng ý rồi, nhưng mà cái bước kế tiếp bao giờ cũng lại là của Đức Giêsu. Đấy, Đức Giêsu ở đây quay lại nè, thấy mấy anh đi theo nè, và Đức Giêsu mới là người mở lời đầu tiên cho cuộc đối thoại này. Các anh tìm gì vậy? Các anh tìm gì vậy? Đức Giêsu quay lại và bắt đầu nói chuyện. Không nói chuyện thế là mấy anh kia cũng không dám, anh nào dám nói đó. Đấy, nhưng mà anh chị em thấy luôn luôn khi Đức Giêsu tiến một bước thì sao? Thì những hai anh kia làm gì? Tiến một bước. Không bao giờ có một cuộc gặp gỡ nếu chỉ có một bên tiến. Luôn luôn để gặp gỡ Chúa, Chúa tiến mà chúng ta cũng phải tiến. Và anh kia, Đức Giêsu hỏi mấy anh tìm như vậy, thì mấy hai anh bạn này khoái quá, nghe câu này được quá, và họ nói, họ khốn lắm, họ không có nói là thưa thầy, tụi con kiếm thầy gì đâu nữa, kiếm thầy, họ khốn, họ nói, họ đâu nói kiếm thầy, họ nói kiếm cái gì, kiếm cái gì, kiếm nhà của thầy, có nhà của thầy, họ nói thầy dạ thầy ở đâu vậy, kiếm nhà, mà kiếm nhà thật là kiếm thầy, bởi vì đến nhà của thầy thì tôi sẽ biết thầy là ai. Tức là thay vì họ nói là tôi muốn biết thầy là ai đó, thầy Gioan giới thiệu tôi với thầy mà tôi không biết thầy là ai hết á, chiên Thiên Chúa là gì cũng chưa hiểu nữa, giờ muốn biết. Nhưng mà họ hỏi nhà thầy ở đâu vậy. Câu hỏi nhà là câu hỏi một bước tiến thêm của môn đệ, câu hỏi tuyệt vời. Bởi vì biết nhà một người là biết người đấy, ai không đến nhà là chưa biết gì về một con người. Họ thèm đến nhà. Và cái bước kế tiếp, chính vì họ đã dám liều mà hỏi Đức Giêsu là nhà thầy ở đâu vậy, thầy đang ở lại đâu, chứ vẫn chưa ở lại ấy nha. Thầy đang, lẽ ra phải dịch là thầy đang ở lại đâu á, vẫn chưa động từ ở lại đó. Thì người bảo với họ tới mà coi, lời mời. Chính vì họ hỏi nhà nên Đức Giêsu mới có cớ mà mời. Cái tự nhiên, cái tự nhiên quay lại nói ê tới nhà chơi không, chắc hỡi ai nói được. Thì ông nói đấy, khổ vậy đấy. Nói thế để anh chị em biết rằng là không bao giờ trong đời của mình Thiên Chúa có thể tiến thêm một bước nếu chúng ta chưa dám tiến lên nữa. Chúa chỉ dám tiến bước khi chúng ta cũng dám tiến bước. Thế đây, khi hỏi thầy ở đâu vậy thì Đức Giêsu mới có cớ mà nói tới anh coi. Thế ông nào, đấy như vậy là anh chị em thấy cái bước kế tiếp đến mà coi. Nhưng bước kế tiếp cũng rất quan trọng. Bước vừa rồi là của Giêsu mời, bước kế tiếp rất quan trọng. Đó là họ gì? Đã đến. Mời đến mà xem thì họ làm gì? Đã đến và đã xem chỗ của người ở và ở lại. Nói như thế bởi vì cái bước cuối cũng rất quan trọng. Vì có thể Đức Giêsu mời hãy tới mà xem. Họ nói rằng để tuần tới nghe. Tuần này nhiều chuyện lắm, để tuần tới. Chứ tuần nay mới tới gì nữa, để từ từ. Anh ông nói đấy thế. Đấy thành ra tôi mới nói với anh chị em để có một gặp gỡ trong đó vừa kịch mà Chúa là dễ thương. Chúa chỉ tiến một bước nếu chúng ta cũng chịu tiến một bước. Và Chúa mà thấy ta vừa tiến một bước, Chúa lấn tới thế tiến thêm bước nữa. Mà nếu mà Chúa thêm bước nữa thì chúng ta lại tiến bước nữa. Cuộc gặp gỡ luôn luôn là những tiến bước. Tôi gọi đó là những mắt xích. Và như thế, chỉ cần một mắt xích mà vỡ là cuộc gặp gỡ không xảy ra. Thí dụ như là ngay bước cuối cùng, hay là bữa khác này, bữa nay để về nói chuyện với ông thầy coi ông cho phép không nhé, đó là thua liền, hiểu không nào? Hay là Đức Giêsu quay lại hỏi tụi con kiếm gì, biểu đâu kiếm gì đâu, để đi theo thì thôi, mắc gì kiếm chứ, hỏi này tình cờ đi thôi, không có kiếm gì đâu, nói vậy là hoe cả làng ấy, hiểu không nào? Nói vậy là không làm ăn gì được. Đấy thành ra cái anh chị em mới thấy là cái đạo mình là lạ lắm. Đạo mình là Thiên Chúa không bao giờ đi giày lộp cổ vào đời chúng ta. Thiên Chúa là rón rén đi vào chúng ta ưng chứ mình ưng để ta tiếp vô thêm nghe. Đấy, ưng là ông vô thêm. Đấy, và Chúa luôn luôn phải xin phép chúng ta để đi vào đời chúng ta. Dù là đời của một cô 14 15 tuổi như trinh nữ Maria vẫn phải xin để vào. Để xin được đúng một tiếng gật đầu như thế. Và Chúa nói thêm, chả lại nói quá đáng. Ngài run khi Ngài hỏi với chúng ta. Ngài run khi Ngài xin được gặp chúng ta. Đấy, chứ không phải chỉ chúng ta gặp Chúa chúng ta mới run. Mà có lẽ Chúa xin gặp chúng ta, Chúa cũng run. Vì chúng ta có một cái quyền ghê gớm, quyền từ chối. Quyền từ chối. Vâng, thế thôi, nói nữa. Rồi, thế cái cuộc gặp anh ấy, anh chị em thấy cái câu số 7 là đáng đồng tiền lắm. Câu đó là nó nói lên cả đời sống thiêng liêng. Và như thế chúng ta mới thương Chúa, bởi vì Chúa rất chờ chúng ta, chứ không phải là chỉ chúng ta chờ Chúa. Andre đã giới thiệu, câu cưới này, Andre giới thiệu Đức Giêsu cho em mình là Simon và dẫn người em của mình đến với Đức Giêsu. Bạn nghĩ gì về hành vi này? Câu hỏi này mờ quá, chả ai hiểu nghĩ gì. Đấy, giới thiệu em mình. Như vậy là ông Andre đã gặp Đức Giêsu, phải không nào? Và anh chị em thấy không? Ông ấy vui mừng lắm đấy. Anh chị em thấy không? Câu này, câu 40. Andre này, một trong hai người nghe này, đó. Chỉ có biết tên một người thôi nha. Người kia là ai không biết. À, rồi đi theo Đức Giêsu. Tôi thích những chữ quan trọng. Trước hết à. Ông gặp em mà có chắc là em. Em không ta, có thể là anh đấy nhỉ, không rõ, bởi vì tiếng Hy Lạp Adelphos có thể là em mà có thể là anh. Việt Nam mình là phân biệt rõ lắm, còn tiếng Hy Lạp không rõ hay em là anh. Trong dòng của tôi có một cha mà cha ấy nghe cái bản dịch này đó, dịch là em, cha ấy khó chịu lắm kìa, cha ấy khó chịu lắm. Dạy bộ, tại sao dịch là em? Tại sao dịch là em? Phải là anh chứ. Đấy, bởi vì tôi nghe cha ấy nói, có nhiều lý do mà người ta nói về anh. Nhưng mà cha ấy dường như có nói lý do là trong đạo của mình là ông Phê-rô á, là lớn hơn ông An-rê. Đúng không? Là lớn hơn ông An-rê. Đấy, thành ra mà ông này là em thì ông ấy, ông cha ấy không có chịu được. Mà dường như ông có nhiều lý do. Ông sắp sửa đến Việt Nam. Bữa nào tôi hỏi lại ông là đâu là những lý do nghiêm chỉnh để ông bảo là không có thể là em được, không có thể dịch là em như thế. Ông, vâng, thế thì ở đây chúng tôi đã gặp anh nhỉ, rồi ông dẫn em hay anh mình đấy, và ông đến là ông khoe, anh chị em tiếng Việt Nam gọi là khoe. Ông gặp em mình, ông không gặp người ngoài, ông gặp người nhà, và ông nói với người nhà của ông: chúng tôi vì hai đứa chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia rồi. Ông ấy gọi, và rồi ông dẫn em mình đến. Anh chị em để ý động từ dẫn đó. Ông ấy khoe là vì ông mừng quá, cái đấng mà cả người Do Thái chờ thì ông bảo đây rồi, và ông khoe ông dẫn em mình tới. Đấy, thế vậy thôi. Thế thì ở đây câu hỏi của tôi là dẫn người đến, dẫn em của mình đến, bạn nghĩ gì về hành vi này? Chắc có ai định nói một câu bất cứ nào cũng đều đúng, có ai muốn nói là nghĩ gì không ạ?
Cái niềm vui ông tìm, ông biết Chúa. Dạ, ông muốn chia sẻ với người em ông cái niềm vui mà ông đã tìm được một cái đấng mà cứu độ mà mọi người mong chờ.
Vâng, tức là ông muốn chia sẻ đi.
Dạ, thưa cha, con nghĩ là khi mà như bản thân con mà kiếm được biết một cái điều gì tốt và hay á, thì cái đầu tiên là con về con sẽ thông báo cho người nhà con trước. rồi sau đó là bạn bè, đó là cái nó theo trình tự như vậy thôi. Thì ông Andre cũng vậy, khi kiếm được một điều hay tốt thì đầu tiên là nghĩ đến gia đình mình, em mình, anh mình.
Có ai muốn nói gì không nữa, một câu nữa thôi, bất cứ nói điều gì. Vâng, chỉ bất ai có ai mà học câu này mà bồ tôi có ý này cũng hay hay khác khác.
Ý con là ông Andre muốn hai anh em ông trở thành môn đệ Chúa Giêsu.
Muốn hai ông, muốn cả ông anh mình cũng thành môn đệ, mình là thành môn đệ rồi. Tôi thì có ý nghĩ thế này, có ai định nói thêm một câu nữa không? Vâng. Dạ, bởi cái này đâu có sai đúng gì đâu.
Dạ theo con nghĩ nếu mà gặp được Chúa thật thì mình sẽ mở ra.
Gặp được Chúa thật thì mình sẽ mở ra. Và mình sẽ làm gì ạ? Mở ra thì làm gì ạ?
Con chưa hiểu.
Vâng, con đã đi đúng đường ạ. Chị nói là, chị cô này, cô ấy nói là gặp được Chúa thì thế nào cũng mở ra. Chính xác hoàn toàn ạ. Tôi thích câu trả lời này. Khi bất cứ ai gặp được Chúa thì mở ra. Và mở ra là để mời người khác cũng đi vào, như các chị nói là niềm vui vào cái hạnh phúc của mình. Tôi định nói cái câu này. Bạn nghĩ gì về hành vi này thì tôi nói câu đơn giản thế này. Đừng bao giờ mong muốn trở thành một người đi giới thiệu Đức Giêsu nếu bạn chưa gặp Ngài. Đồng ý. Nếu bạn chưa gặp Ngài thì đừng nên đi rao giảng vội. Những người đi rao giảng phải là người có kinh nghiệm về Đức Giêsu. Ông này, anh đấy, hỏi gặp chưa? Dạ gặp rồi, thấy rồi, được lắm. Thấy không nào? Rồi mới đi khoe chứ. Chứ không nào? Thành ra giao này tin mừng hóa ra là khoe về một niềm vui mà mình đang được hưởng, khoe về một đấng mà mình tìm và bây giờ mình gặp và mình cảm thấy mãn nguyện. Và chính vì thế nên bất cứ ai, thì tôi nói khác là bất cứ ai muốn đi rao giảng người khác thì phải là người người đã có kinh nghiệm mới nên. Còn nếu mà không có kinh nghiệm mà lỡ nó hỏi ngược là mình ăn gặp chưa, giờ em chưa gặp, trời ơi, chưa gặp mà đi giới thiệu ai, mới giới thiệu người chưa gặp đấy, mình chịu anh giới thiệu nó là già, cái hàng này xài rồi nè, trời ơi trời, tốt dễ sợ. Người hỏi xài chưa, chưa xài mà đi giới thiệu hàng marketing vậy thì chết ấy. Đấy, thành ra marketing bao giờ mà chỉ khi nào người đã có kinh nghiệm thì khi đi giới thiệu người khác, người khác mới tin. Anh gặp chưa? Dạ gặp rồi. Như vậy người ta tin được đấy. Và thứ hai là ý của bạn này cũng đúng, là cứ khi nào ai mà lỡ gặp Đức Giêsu rồi thì không yên nữa, không yên nữa, không yên nữa. Mà gặp Đức Giêsu thì không yên ở chỗ buồn cười này, là nếu mà chị ấy, mà đào được phía sau vườn nhà chị ấy, nguyên một cái mỏ vàng á, câu hỏi chị có đi khoe với cô này không?
Dạ có chứ, trong
không dám đâu, ngu gì không dám đâu. không tin đâu, ngu gì. Anh ơi, anh đi khoe với hàng xóm không?
Dạ không ạ.
Tôi có vẻ tin anh hơn cái chị này á. Ừ đấy, và chính vì thế nên Đức Giêsu trong phúc âm cũng có nói đến một người là bỗng nhiên tình cờ mua một thửa đất và khám phá thấy một thửa đất có một cái kho, thì anh ta làm gì? Tìm cách mua cái thửa đất đấy và giữ rịt lấy, không ai biết hết. Tới mua được thửa đất thì mình cũng làm chủ được cái kho vàng ở trong cái thửa đất đấy. Đấy, vì nếu mà tôi tìm được kho vàng thì tôi sẽ rú đi ấy, chứ tôi không nói. Nhưng đây là một điều ngộ nghĩnh, là khi ta tìm được Giêsu thì ta không muốn giấu đi. Và tôi còn tìm thấy một cái chuyện ngộ nghĩnh hơn về Đức Giêsu, đó là cứ khi nào mà một người ở trong cái phòng này, một người ở trong nhà này và thương một người, chị giả như chị thương một người thì chị rất muốn rằng mình thương người đó thôi nghe, một mình thương người đó rồi người đó thương một mình thôi, đúng không nào? Có đồng ý không?
Dạ đồng ý.
Đấy, đây là một điều rất ngộ nghĩnh về Đức Giêsu thì lại gá. Đây là một điều rất là buồn cười. Đây là một điều rất buồn cười, là ai mà thương Đức Giêsu thì luôn luôn nói anh có thương không? Thương nên thương nhé. Rồi đi vơ kêu hết mọi người đều thương mà không bao giờ ghen nhé. Cái hay là như vậy. Chứ nếu mà mình thương một người là mình ghen, mà thấy cái cô này sao nó vừa thương người này, nó vừa thương đấy. Đấy, mà không hiểu tại sao. Đối với Đức Giêsu thì lại khác. Thôi, nói vậy là rõ. Câu số 9 ạ. Đọc câu 42, câu này dễ cũng không hay gì. Đọc câu 42 cho thấy Đức Giêsu nói về hiện tại, quá khứ và tương lai của Simon. Anh đọc đấy, câu 42, vâng.
Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu, Đức Giê-xu nhìn ông Simon và nói: Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phê-rô.
À, vâng. Thế thì anh có thích câu trả lời câu này không? Anh có thích trả lời câu này không?
Dạ, câu này dễ quá.
Ừ, không dám dễ đâu. Đối thử anh.
Đức Giê-xu nói về hiện tại, tức là ông Andre mới dẫn tới thôi, chưa nói gì thì Chúa Giê-xu đã nói trước: Anh là Simon.
Anh là Simon.
Là hiện tại.
À, tức là hiện tại. À, hay đó rồi.
Quá khứ.
Quá khứ
là con của ông Gioan.
À, được rồi, nghe cũng được.
Nhưng mà bây giờ anh hay biết Chúa Gioan. Thì là anh có người cha mới.
Câu mới là câu gì? Tương lai là cái gì?
Tương lai thì anh sẽ là tên là gọi là Kê-pha.
À, đấy, đấy, vâng, tức là ở đây tên là gì? Ở đây đâu rồi? Đấy, đấy, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phê-rô. Vâng, nhưng mà câu trả lời của anh là hay đấy, khá đấy. Tức là anh thứ nhất là hiện nay, thứ nhất là đúng là nhìn ông Simon mà dường như chưa nói tên hay sao. Và Đức Giê-xu biết anh là Simon, như vậy là hiện tại của anh là Simon, con ông Gioan. Như anh chị em biết là có chỗ trong phúc âm gì Matthew hay sao gọi ông Simon là con ông Giô-na đấy. Anh hiểu không? Thành ra cũng là lù mù lắm đấy, không rõ đấy. Nhưng mà Giô-na với Gioan là khác nhau lắm ấy. Nên về ý nghĩa là khác nhau, mà có chỗ kia nói là Giô-na đấy. Rồi, để nhớ là nó có khác biệt. Thứ ba là cuối cùng là anh sẽ được gọi là Kê-pha. Như vậy tên của ông Simon, bây giờ tôi nói thì cũng rối quá, cái ông mà ông em của ông hay là ông anh của ông Andre, tên thật của ông là gì? Tên đầu tiên, tên thật của ông tên là gì?
Simon.
Chính xác ạ. Đấy, như vậy nhớ kỹ là tên của ông là Simon cái đã. Tên là ông Simon. Thế rồi bây giờ sau đó Chúa gọi tên cho ông một cái tên mới, đồng ý là tên ông mới là gì?
Kê-pha nghĩa là Phê-rô à.
Nhưng mà một chữ nó nói nhiều
mà. Con gọi là Phê-rô đi cho gì dễ nhớ đi cha.
Tên của ông ấy, ừ, có lẽ nên nói tên của ông là Kê-pha chăng? Kê-pha có nghĩa là đá. Kê-pha là đá. Ở đấy không ở đấy Kê-pha mà tiếng Aram là đá. Và như vậy là, và vì thế nên sau này mới nói là con là đá này, con là đá đó. Tức là Đức Giê-xu lại cho ông ấy thêm một cái tên mới. Mà tên Kê-pha này cũng là tên Do Thái đó. Tên Simon là tên người Do Thái. Kê-pha cũng thêm một tên Do Thái. Vậy hơi nhiều. Nhưng mà như vậy chúng ta thấy rằng như vậy là ông có hai tên. Đấy, nhưng mà Kê-pha là đá. Và từ đó, từ cái chữ Kê-pha này mà ông mới ra cái tên gì? Petros, tức là Phê-rô, bởi chữ Phê-rô cũng có thể có nghĩa là đá. Đấy, thành ra cái tên Petros thì nhiên là không phải là tên Do Thái. Đấy, thành ra như vậy cái tên Simon á là Do Thái, Kê-pha cũng là Do Thái mà có thể gọi là tên là thạch ấy. Đấy, rồi sau đó thì chữ Kê-pha là Petros, đấy thì là có thể coi như là đá, mặc dù tiếng Do Thái Petra là cục đá. Đấy thì thôi được rồi, cảm ơn anh. Câu cuối cùng là không phải trả lời nữa, bởi chúng ta được đi về rồi. Sau khi hỏi phúc âm này theo ý bạn, để trở thành một người giới thiệu Đức Kitô cần những điều kiện gì? Câu này trả lời rồi. Tôi cảm ơn anh chị em vất vả quá. Vâng, chúng ta xin cầu nguyện cho nhau để chúng ta ít là được gặp Chúa một lần trong đời. Chúng ta ai mà ở đây được gặp Chúa một lần trong đời cũng thú vị lắm đấy. Thành ra, và cái người nào mà giúp người ta gặp Chúa một lần, người đấy được nhớ ơn hoài thôi. Bởi người ta cứ nhớ Chúa là tự nhiên nhớ cái người này. Vâng, và như thế anh chị em thấy là chúng ta vẫn cần Gioan Tẩy Giả phải không? Và chúng ta như thế phải trở nên những Gioan Tẩy Giả để giới thiệu Đức Giê-xu ấy. Và khi ai mà đã gặp Đức Giê-xu rồi thì lại cứ phải tiếp tục. Tôi mời anh chị em đứng, chúng ta kết thúc. Vâng.
Lạy Chúa, nhiều khi chúng con tự hỏi, chúng con có gặp Chúa ở trong đời sống Kitô hữu của chúng con không? Chúng con có thật là những Kitô hữu thứ thiệt nếu chúng con chưa bao giờ thực sự gặp Chúa không? Nếu chúng con cứ nghe người ta nói về Chúa không à, rồi chúng con chưa bao giờ được chạm vào Chúa, tiếp xúc với Chúa, ở lại với Chúa giống như là hai anh bạn này, ở lại với Chúa. Nếu chúng con chưa thực sự có kinh nghiệm đấy thì chúng con vẫn chưa là Kitô hữu, và chúng con cũng chẳng bao giờ trở nên người giới thiệu với Chúa được. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho những người Kitô hữu có được cái kinh nghiệm sâu xa này, là kinh nghiệm đi theo Chúa, được giới thiệu này, rồi đi theo này, rồi đến với Chúa này, rồi trò chuyện với Chúa, ở lại với Chúa và khám phá ra Chúa như một tiếng reo, để từ đó chúng con có thể reo về Chúa cho người khác. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, có Chúa vô cùng ở bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn anh chị.